Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 23 tháng 7, thứ sáu trong tuần lễ thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, câu 18 đến 23. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Thế ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bà vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật hiếm khi nghe lời Chúa dạy và được đón nhận cả lời giải thích của Chúa nữa. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu chúng ta nghe công bố hôm nay ghi lại cho chúng ta những lời giải thích về dụ ngôn Đức Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng, dụ ngôn người gieo giống. Chính Chúa đã giải thích, hạt giống được gieo là lời, những mảnh đất bên vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt chính là tình trạng tâm hồn con người với thái độ đón nhận lời của chúng ta. Có lẽ chúng ta chẳng cần giải thích gì thêm, bởi ánh sáng của dụ ngôn đã soi chiếu tâm trí chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta dành một khoảng lặng của nội tâm để xem coi tâm hồn của chúng ta thuộc mảnh đất nào. Lời đã được gieo vào tâm hồn chúng ta từ khi chúng ta đón nhận phép rửa. Lời đó có lớn lên theo năm tháng khi chúng ta đón nhận các bí tích và hội thánh cử hành. Lời đó có sinh hoa kết quả khi chúng ta đón nhận ân sủng từ trời cao hay không? Mảnh đất tâm hồn của chúng ta là mảnh đất nào? Đó có phải là mảnh đất sỏi đá để rồi ta chỉ đón nhận lời với môi miệng và lời đó không thể đâm rễ sâu trên mảnh đất cằn cỗi tâm hồn mình? Phải chăng mảnh đất của chúng ta là bụi gai, bởi vì biết bao lắng lo thế sự, biết bao bon chen tính toán giữa phù hoa cuộc đời, làm cho lời chẳng thể nào lớn lên, chẳng thể nào sinh quả? Đâu là mảnh đất tâm hồn của chúng ta? Chỉ khi nào nghe lời và hiểu, thì lời mới có thể sinh hoa kết quả. Chỉ khi nào lời được gieo vào mảnh đất tốt, thì mảnh đất ấy mới hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Ai chẳng muốn một mùa gặt bội thu? Ai chẳng muốn tâm hồn mình là mảnh đất tốt? Ai chẳng muốn cuộc đời mình sinh hoa kết quả? Thế nhưng, đâu phải chỉ là ước muốn. Ước muốn ấy phải được thực hiện, phải là một nỗ lực cộng tác với ân sủng, phải là một sự gắn bó mật thiết với đấng gieo lời. Xin cho chúng ta không chỉ hiểu được lời của Chúa, không chỉ hiểu dụ ngôn Chúa dạy bằng đầu óc của mình, nhưng chúng ta sống chính lời của dụ ngôn ấy, sống chính lời Chúa đã khai mở để canh tân cải tạo mảnh đất đời mình, để mỗi ngày chúng ta có niềm vui khi thấy hạt giống của lời nảy mầm thành cây vươn lên tươi tốt, để chúng ta có niềm vui khi chính những hoa trái tốt lành chúng ta được thưởng nếm, để chúng ta có niềm vui khi nhìn về một mùa gặt mai hậu đầy ánh vinh quang, đầy bó lúa vàng. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì Chúa đã gieo hạt giống lời Chúa vào mảnh đất tâm hồn của chúng con. Xin đừng để mảnh đất đó là lối đi, là sỏi đá, là gai gốc, nhưng xin biến đổi chúng con, bởi vì lời của Chúa, lời sự sống, lời đem lại cho chúng con hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống tức sống lời Chúa, chính lời yêu thương cứu đời. Tôi sống Chúa vì yêu tôi, Chúa ban lời của người. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống của Chúa, Chúa ở trong tôi ở trong Chúa, Chúa ở trong tôi nên một phần người. Còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống của Chúa, Chúa là cây nho, tôi là cành nho. Chúa ở trong tôi sống nhờ nơi. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời. Tôi sống sức sống thần linh, chính đời tôi đây sống bằng ơn thánh. Thánh về nuôi tôi như lương thực với trời. Tôi sống không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi sống không chỉ bằng cơm bánh, nhưng sống là Chúa Kitô suốt cuộc đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với Iraq. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với nhân dân Iraq về vụ khủng bố tối ngày 19 tháng 7 vừa qua tại một khu chợ ở ngoại ô Baghdad, đồng thời kêu gọi đừng giảm bớt nỗ lực kiến tạo hòa bình. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục Misa Leskova, xuất thần tòa thánh tại Baghdad, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh viết rằng, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin về sự thiệt hại nhân mạng trong vụ nổ tại chợ Anguhailat ở Baghdad và ngài gửi lời chia buồn đến các gia đình và thân hữu của những người bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng và tái cầu nguyện sốt sắng để không một hành vi bạo lực nào làm suy yếu những cố gắng của những người đang dấn thân thăng tiến hòa giải và hòa bình tại Iraq. Tin Buenos Aires, Argentina. Argentina cử hành ngày cầu nguyện cho các nạn nhân COVID-19. Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 này là ngày toàn quốc Argentina cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng vì đại dịch COVID-19, theo sự ấn định của Hội đồng Giám mục nước này. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Argentina mời gọi các tín hữu toàn quốc cử hành thánh lễ tại tất cả các nhà thờ chính tòa, nhà thờ giáo xứ và các nguyện đường, các nghĩa trang, cầu nguyện cho những người đã chết vì đại dịch. Ngoài ra, nên tổ chức những buổi cầu nguyện khác để đặc biệt tưởng niệm những người đã chết trong mỗi cộng đoàn, kêu gọi các thân nhân tham dự, hoặc trực diện, hoặc trực tuyến, theo khả năng và các sáng kiến của địa phương, tuân giữ các quy luật về y tế. Thông cáo của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Argentina kết luận rằng, ước gì niềm tin nơi Chúa Kitô đã chết và sống lại, canh tân trong chúng ta niềm hy vọng và củng cố chúng ta trong tình trạng cam go hiện nay, liên kết chúng ta trong đau khổ vì mất mát và trong niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Văn phòng Toàn quốc Argentina về phụng vụ cũng đã chuẩn bị một số hướng dẫn và đề nghị những cử hành ngày cầu nguyện này. Argentina có gần 45 triệu dân cư, trong đó có gần 4 triệu 700 người bị lây nhiễm virus corona và gần 102.000 người chết. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, chánh văn phòng tòa Tổng giám mục Sài Gòn, đã thừa lệnh Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, có thông báo đến cộng đoàn dân Chúa trong Tổng giáo phận để tiếp tục mời gọi mọi người tích cực tham gia phòng chống dịch. Sau khi nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, đặc biệt việc giãn cách gia đình với gia đình để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng và việc tương trợ chia sẻ lương thực hàng ngày cho các gia đình thiếu thốn khó khăn, Linh mục chánh văn phòng tòa Tổng giám mục bày tỏ mong ước công tác vào lĩnh vực y tế của giáo hội Công giáo. Cụ thể, thông báo có đoạn viết, trong những ngày sắp tới, sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Đây là một cơ hội rất tốt để các tu sĩ Công giáo thực thi sứ mạng của ơn gọi thánh hiến. Xin cầu nguyện cho các tu sĩ này cũng như cho tất cả các y bác sĩ và các thiện nguyện viên y tế được bình an và có nhiều sức khỏe để phục vụ. Một cách đặc biệt, thông báo còn cho biết chính quyền thành phố đã chấp thuận để các linh mục đến cử hành nghi thức cuối cùng cho các trường hợp bệnh nhân COVID-19 qua đời trước khi được hỏa táng. Đây là một việc tuy nhỏ nhưng đem lại niềm an ủi cho các tín hữu Công giáo. Tòa Tổng giám mục sẽ tổ chức một nhóm linh mục thay phiên nhau thi hành nhiệm vụ này. Giáo hội luôn đồng hành với anh chị em trong mọi biến cố cuộc đời, không chỉ qua lời cầu nguyện mà còn bằng sự hiện diện bên người quá cố, trong giây phút cô đơn nhất vì thiếu vắng người thân yêu. Thông báo kết thúc với việc tiếp tục mời gọi cộng đoàn dân Chúa, dâng những hy sinh cùng lời cầu nguyện, xin Chúa đoái thương toàn thể nhân loại trong cơn đại dịch này. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Isako kêu gọi Iraq đoàn kết. Sau vụ khủng bố tối ngày 19 tháng 7 vừa qua tại một khu chợ ở ngoài ô Baghdad, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, tuyên bố rằng không có an ninh cũng chẳng có ổn định tại Iraq. Vụ khủng bố này chỉ là một ví dụ mới nhất. Đó là một vấn đề luân lý. Nạn tham nhũng và giết người vô tội là những hành động vô luân. Trước đó, Đức Hồng Y Sako đã gửi lời chúc mừng đến các tín hữu Hồi giáo tại Iraq, đồng thời kêu gọi toàn dân nước này đoàn kết để giải thoát đất nước khỏi nạn tham nhũng và xung đột. Đức Hồng Y Sako chúc mừng nhân dịp các tín hữu Hồi giáo mừng lễ sát tế Eid al-Adha, tưởng niệm biến cố tổ phụ Abraham sẵn sàng sát tế con là Isaac theo lệnh của Chúa. Năm nay, lễ này mừng vào ngày 21 tháng 7. Sứ điệp của Đức Hồng Y Sako được công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, nhưng tối hôm trước đó đã xảy ra một cuộc khủng bố tự sát tại một chợ ở Baghdad, làm cho ít nhất 35 người chết và 60 người bị thương. Thủ phạm tự nhận vụ này là lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Phần lớn dân ở khu phố Sark City, ngoài ô Baghdad là tín hữu Hồi giáo Shiite. Sứ điệp của Đức Hồng Y Sako có đoạn viết: chúng ta có hai con đường, một là hiệp nhất và cộng tác với nhau để đất nước chúng ta được hoàn toàn phục hồi. Hai là chúng ta tiếp tục đánh nhau để mở ra những cánh cửa hỏa ngục. Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi tai ương này. Đức Hồng Y cũng nhắc đến tình trạng khó khăn về chính trị, an ninh, kinh tế và y tế mà người dân Iraq đang phải chịu, cũng như tình trạng bấp bênh của xã hội. Cách đây hơn 2 tuần, ngày 2 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi tại Vatican. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nhắc đến những lúc hiệp nhất Iraq đã trải qua trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này hồi đầu tháng 3 năm nay. Ngài cũng nói rằng sự thăng tiến văn hóa đối thoại toàn quốc là điều cơ bản để thăng tiến sự ổn định và tiến trình tái thiết đất nước. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary và Slovak. Sáng hôm 21 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary và Slovak từ Chủ nhật ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino ở Roma vào lúc 6 giờ sáng và tới phi trường Budapest của Hungary lúc 7 giờ 45 phút. Sau nghi thức tiếp đón chính thức, Ngài sẽ hội kiến với Tổng thống và Thủ tướng Hungary tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật tại thủ đô trong nửa tiếng đồng hồ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Hungary, rồi gặp các đại diện của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và Cộng đoàn Do Thái. Sau đó, lúc 11 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại quảng trường Các Anh hùng ở thủ đô Budapest. Sau thánh lễ, vào lúc 2 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay và tới thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovak vào lúc 3 giờ 30 chiều. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha sẽ về Tòa Sứ thần Tòa Thánh vào lúc 4 giờ 30 phút để gặp các đại diện của các giáo hội Kitô trong vòng 1 tiếng đồng hồ, trước khi gặp các tu sĩ dòng tên vào lúc 5 giờ 30 phút. Ngày thứ Hai, 13 tháng 9, vào lúc 9 giờ 15 phút, sẽ có nghi thức đón tiếp chính thức tại phủ Tổng thống Slovak. Đức Thánh Cha gặp riêng Tổng thống trước khi gặp chung chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại khuôn viên phủ Tổng thống ở Bratislava. 45 phút sau đó, Đức Thánh Cha gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Thánh Martino ở thủ đô, rồi đến thăm trung tâm Belen. Sau đó, Ngài gặp riêng Cộng đoàn Do Thái. Lúc 6 giờ chiều, tại Tòa Sứ Thần, Đức Thánh Cha sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội rồi Thủ tướng của Slovak. Ngày thứ Ba, 14 tháng 9, Đức Thánh Cha bay đến thành phố Košice ở miền đông Slovak để cử hành thánh lễ theo nghi lễ Đông Phương Thánh Gioan Kim Khẩu vào lúc 10 giờ 30 phút tại quảng trường trước sân thể thao ở thành phố Prešov. Ban chiều cùng ngày vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp Cộng đoàn những người du mục ở thành phố Košice, rồi gặp giới trẻ tại sân vận động Lokomotiva vào lúc 5 giờ trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bratislava. Sau cùng, ngày thứ Tư, 15 tháng 9, Đức Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ ở đền thánh quốc gia Đức Mẹ Sầu Bi ở Sanctin. Sau lễ, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay vào lúc gần 2 giờ chiều để trở về Roma, dự kiến vào lúc 3 giờ 30 chiều. Tin Carolina Brazil. Đức Thánh Cha tặng thêm 6 máy thở cho Brazil. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 6 máy thở cho giáo phận Carolina thuộc bang Maranhão ở Brazil và được phân phối cho các nhà thương ở thành phố Montes Antos, Espírito và Carolina. Từ lâu, sở từ thiện của Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Konrad Krajewski phụ trách vẫn tìm cách giúp đỡ những nhà thương tại một số nước gặp khó khăn trong việc chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 như tại Mỹ Châu Latin, Ấn Độ, Nam Phi, Syria và Papua Tân Guinea. Lần này, các máy thở vừa nói được gửi đến giáo phận Carolina do Đức Cha Lima Duarte coi sóc. Đức Cha cho biết, các bác sĩ ở ba nhà thương được giúp đỡ tỏ ra rất hài lòng vì cho đến nay họ thường gặp khó khăn trong việc chuyển các bệnh nhân đi tới nơi. Tại Montes Antos, hai máy thở được chuyển tới nhà thương nhà thoa dịu đau khổ. Bệnh viện này có nguồn lợi bấp bênh, nhất là trong thời đại dịch. Bệnh viện ở Espírito, nơi có đông dân nhất giáo phận, rất cần các máy thở, và các bác sĩ rất hài lòng vì món quà này của Đức Thánh Cha. Brazil là một trong những nước bị đại dịch COVID-19 trầm trọng nhất. Trong 24 giờ trước đây, có 4.200 người chết, giống như đã xảy ra hồi tháng 4 năm nay. Cả nước Brazil có 14 triệu người bị lây nhiễm, và cho đến nay có gần 400.000 người chết. Một ủy ban của Thượng viện đang điều tra về việc xử lý đại dịch từ phía chính phủ của Tổng thống Bolsonaro. Tin Bratislava, Slovak. Logo và chủ đề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Slovak. Chủ đề được chọn cho chuyến viếng thăm hơn 3 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Slovak là cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse trên đường tiến về Chúa Giêsu. Chủ đề này được công bố cạnh huy hiệu của viếng thăm của Đức Thánh Cha, bên dưới có hình một con đường dẫn đến thánh giá. Con đường ấy ở trong một trái tim màu đỏ, nhắc nhớ tình yêu thương của Thánh Giuse và mẹ Maria bổn mạng của Slovak đối với Chúa Giêsu. Bên trên huy hiệu có hình 7 ngôi sao màu đỏ, tượng trưng 7 sự đau đớn của Đức Mẹ. Màu sắc của huy hiệu là trắng, xanh dương, và đó cũng là màu cờ quốc gia. Màu trắng và màu vàng là màu cờ của Vatican. Về chủ đề cuộc viếng thăm, cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse trên đường tiến về Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã yêu thương Chúa Giêsu với trọn tâm hồn và luôn ở cạnh Chúa Con bất kể nguy hiểm và đau đớn. Các tín hữu Slovak có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Sầu Bi hay Đức Mẹ Bảy Sự, và qua bao thế kỷ vẫn khẩn cầu Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư Patris Corde, Tâm Lòng Người Cha, đã lưu ý về con tim hiền phụ của Thánh Giuse. Gương của Thánh Nhân mời gọi chúng ta hướng về Chúa Giêsu và tìm kiếm Chúa trong đời sống thường nhật. Thánh gia khích lệ tiến bước trên đường hướng về Chúa Giêsu. Chủ đề này diễn tả lời cầu nguyện xin Chúa cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Slovak có thể cùng có đức tin và canh tân ước muốn theo chân Chúa Giêsu, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình. Tin Mocama, Ấn Độ. Một nhà thương công giáo ở Ấn Độ bị tấn công. Khu cấp cứu của một nhà thương công giáo ở Ấn Độ đã bị đóng cửa sau khi một đám đông hành hung các nữ tu và nhân viên làm việc tại đây. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi hôm 19 tháng 7 vừa qua cho biết nhà thương Nazareth do các nữ tu bác ái đảm trách ở thành phố Mocama, bang Bihar ở miền đông Bắc Ấn đã bị một nhóm 30 người tấn công hôm 16 tháng 7 trước đó. Nhóm này mang một người bị thương nặng vì trúng đạn đến khu cứu cấp của nhà thương Nazareth. Sau khi khám bệnh nhân, bác sĩ trực xác nhận tim nạn nhân đã ngừng đập, nhưng không những không chấp nhận mà đám đông còn đe dọa các nhân viên y tế, người bảo vệ và các bệnh nhân khác. Nữ tu Kunnat cho biết, bệnh viện này có từ 73 năm nay và phục vụ tất cả mọi người dân địa phương, không hề kỳ thị một ai.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, bài trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tổng quát về đạo đức sinh học, là môn học về các lĩnh vực liên quan đến sự sống, cách riêng là sự sống con người. Ngành học này cũng bao gồm các lĩnh vực liên quan đến môi trường sinh thái. Giáo hội khẳng định, sự sống của con người bắt đầu ngay từ giây phút thụ thai. Lập trường này cũng phù hợp với các nghiên cứu của khoa học về tiến trình phát triển và biệt hóa của phôi thai người. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về hướng dẫn của giáo hội liên quan đến việc bảo vệ thai nhi và những trường hợp bị cưỡng hiếp hay lầm lỡ. Vậy, khi nào thì sự sống của một con người dễ bị tổn thương nhất? Thưa, có hai thời điểm khiến cho sự sống trở nên mong manh. Đó là lúc khởi đầu sự sống và khi kết thúc cuộc đời. Khi đó, người ta không thể hay khó có thể tự bảo vệ quyền, phẩm giá và tính toàn vẹn của mình. Do đó, họ cần đến người khác, họ cần đến những ai nhận biết phẩm giá bất khả xâm phạm và tính thánh thiêng cao quý của con người. Họ cần người yêu thương, chấp nhận, nâng đỡ, chăm sóc, bảo vệ sự sống của họ. Giáo hội khẳng định rằng, sự sống của người khuyết tật hay người mắc bệnh cũng có một phẩm giá bất khả nhượng, không thể bị xem như ít giá trị hơn hoặc chẳng có chút giá trị gì. Đó là lý do chúng ta hiểu được tại sao giáo hội lại cấm phá thai. Như đã nói, lập trường của giáo hội là khi đã trở thành một phôi thai, nó đó là một con người. Mà đã là một con người thì nó có phẩm giá bất khả xâm phạm và có quyền tuyệt đối. Do đó, giết hại một phôi thai luôn luôn là một điều đáng lên án về mặt luân lý. Bất kể phôi thai được thụ thai trong tình huống nào, ở giai đoạn phát triển nào. Vì phôi thai là một con người, do đó phá thai là hành vi cố ý giết người vô tội. Người ta thường viện dẫn quyền tự do của người mẹ để đưa đến quyết định phá thai. Nhưng sự viện dẫn ấy không hợp lý. Vì theo nguyên tắc về nhân quyền, khi chúng ta yêu cầu người khác tôn trọng quyền của mình, thì chúng ta cũng phải tôn trọng quyền của người khác. Và ở đây là quyền của chính phôi thai, chính đứa con đang ở trong bụng mẹ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, Thiên Chúa Đấng là chủ sự sống, đã trao cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo vệ sự sống, theo cách xứng hợp với con người. Do đó, từ giây phút thụ thai, sự sống phải được bảo vệ cao nhất, và phá thai cũng như giết trẻ sơ sinh là những tội ác tồi tệ khôn xiết. Vậy, người ta có được quyền chọn lựa các phôi đã được thụ thai bên ngoài cơ thể không? Chưa, phải xác định rằng, việc chọn lựa phôi thai cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ những phôi thai không được chọn lựa. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, người ta có thể khám xét và chuẩn đoán được những gen bất thường trên một phôi thai, ví dụ chứng tam bội dẫn đến hội chứng Down. Tuy nhiên, việc loại bỏ một phôi thai, tức là giết bỏ một thai nhi, là vi phạm phẩm giá con người, vi phạm quyền cơ bản là quyền sống của một con người. Luật pháp của nhiều quốc gia hiện nay vẫn cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật. Vì vậy, người ta cũng không được phân biệt đối xử với một bào thai khuyết tật. Làm như thế là vi phạm luật pháp. Vậy chúng ta có thể làm được gì để giúp một phụ nữ mang thai trong trường hợp bị cưỡng hiếp? Với trường hợp một phụ nữ bị cưỡng hiếp, chúng ta phải phân biệt hai vấn đề. Một đàng, rõ ràng cưỡng hiếp là một tội ác khủng khiếp phạm đến một người phụ nữ. Tội này phải bị truy tố và bị lên án về mặt luân lý. Cả chính quyền dân sự lẫn những người có trách nhiệm chăm lo mục vụ phải giúp đỡ nạn nhân bằng nhiều cách khác nhau, hầu an ủi và hướng dẫn người ấy cách đối diện với vấn đề và vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, đàng khác, bào thai nếu hình thành từ vụ cưỡng hiếp lại là một chuyện riêng biệt. Bào thai ấy vẫn là một con người, một đứa trẻ được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa vẫn dành cho đứa trẻ này một kế hoạch trong đời sống của nó, bất kể người bố sinh học của nó là ai. Trong trường hợp, cho dù người phụ nữ có thể bị chấn thương tinh thần trầm trọng, thì em bé vẫn có thể trở thành niềm an ủi và hy vọng mới mẻ nào đó cho người mẹ, tùy vào việc chúng ta giúp đỡ để cô ấy nhận ra vấn đề hay không. Đứa trẻ có thể được một ai đó nhận làm con nuôi. Đứa trẻ đó vẫn cần sự chăm sóc và tình yêu thương của người mẹ. Vì vậy, những người thân cận với người phụ nữ ấy cần phải cố gắng làm sao giúp cho chị ta cảm thấy được chấp nhận và được sống an toàn. Vì vậy, nếu phá bỏ bào thai đó, thì người ta lại phạm phải một tội ác khác, và người ta không thể dùng một tội ác khác để sửa chữa một tội ác đã xảy ra. Nói tóm lại, dù bất kể chuyện gì xảy ra, Thiên Chúa vẫn lưu tâm đến tất cả và muốn những điều tốt lành. Còn đối với những trường hợp phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, chúng ta có thể làm gì? Trong những tình huống khủng hoảng, như trường hợp mang thai ngoài ý muốn, một phụ nữ có thể gặp bất kỳ linh mục nào, hay đến các trung tâm tư vấn công giáo. Những người ở đó sẽ tiếp đón chu đáo mà không xét đoán bất cứ ai. Giáo hội đã chỉ thị không được bỏ mặc người nào trong tình huống như vậy. Nói cách khác, ai cũng đáng được giúp đỡ và hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Tại nhiều nơi hiện nay, có những trung tâm gọi là nhà mở, ở đó đón tiếp chị em phụ nữ vì hoàn cảnh này khác đã mang thai ngoài ý muốn mà không đủ điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng đứa con của mình. Những trung tâm đó sẽ hỗ trợ người phụ nữ cho đến sau khi sinh nở. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy nhường nhịn phụ nữ có thai và trân trọng những thiếu phụ cơ nhỡ. Chúng ta vừa tìm hiểu về lập trường của giáo hội trong việc bảo vệ thai nhi và những hướng dẫn cụ thể trong trường hợp phụ nữ mang thai do bị cưỡng hiếp hay mang thai ngoài ý muốn. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tính luân lý trong việc chuẩn đoán tiền cấy phôi và việc an tử, hay cũng gọi là làm cho chết êm dịu. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng ta tiếp tục học hỏi về chương 3 của thông điệp Fratelli Tutti với chủ đề góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong thông điệp Fratelli Tutti, sau phần nhập đề, trong chương 1 của thông điệp, Đức Thánh Cha phát họa bối cảnh thế giới đen tối ngày nay, những bóng tối của một thế giới khép kín. Rồi trong chương 2, Ngài trình bày mẫu gương sống tình huynh đệ đại đồng, người Samaritano nhân lành trong phúc âm. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số ý tưởng nổi bật trong chương 3 của thông điệp nói trên của Đức Thánh Cha. Đại cương. Chương này mang tựa đề suy tư và kiến tạo một thế giới cởi mở. Qua đó, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy ra khỏi bản thân mình để tìm thấy nơi những người khác một sự tăng trưởng trong cuộc sống, cởi mở đối với tha nhân theo sự thúc đẩy của đức bác ái, làm cho chúng ta hướng về tình hiệp thông đại đồng, vì xét cho cùng, tinh thần của đời sống con người được xác định tùy theo tình thương có chiếm chỗ thứ nhất trong đó hay không, và có thúc đẩy chúng ta tìm kiếm điều tốt nhất cho đời sống của tha nhân, xa tránh mọi thứ ích kỷ hay không. Vì thế, một xã hội huynh đệ là một xã hội cổ võ giáo dục về đối thoại để đánh bại virus cá nhân chủ nghĩa cao độ. Chủ nghĩa này làm cho chúng ta tin rằng tất cả hệ tại hoàn toàn tự do theo đuổi những tham vọng của mình, như thể nhờ đó chúng ta có thể xây dựng công ích. Nếu xã hội chỉ dựa trên các tiêu chuẩn tự do thị trường và hiệu năng như những ưu tiên, thì tình huynh đệ sẽ chỉ là một biểu hiện thơ mộng không thực tiễn. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, cần phải thăng tiến sự thiện luân lý và giá trị của tình liên đới. Đó là đương đầu với những hậu quả phá hoại của đế quốc tiền bạc. Tình liên đới được hiểu theo nghĩa sâu xa nhất chính là một cách thức để xây dựng lịch sử. Bí quyết cuộc sống con người, cởi mở với tha nhân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để có thể biết tường tận về bản thân và con người, thì cần gặp gỡ tha nhân, đả thông với người khác, và không ai có thể cảm nghiệm giá trị sự sống mà không có những khuôn mặt cụ thể để yêu thương. Đây chính là bí quyết cuộc sống thực sự là con người, vì sự sống hiện hữu ở nơi nào có liên hệ, hiệp thông, tình huynh đệ, và đó là một cuộc sống mạnh hơn sự chết khi nó được xây dựng trên các tương quan chân thực và những liên hệ trung thành. Trái lại, sẽ không có sự sống nếu chúng ta chỉ chủ trương thuộc về bản thân và sống lẻ loi. Trong những thái độ như vậy, sự chết chiến thắng. Tự thâm tâm, tình yêu tạo liên hệ và mở rộng cuộc sống ra khỏi bản thân hướng về tha nhân. Đằng khác, tôi không thể thu hẹp cuộc sống tôi vào tương quan với một nhóm hẹp hẹp, kể cả với gia đình tôi mà thôi, vì không thể hiểu bản thân tôi mà không có một mạng quan hệ rộng lớn hơn. Lòng hiếu khách. Đức Thánh Cha viết, không phải tình cờ mà các nhóm dân rất nhỏ sống còn ở những vùng hoang dã đã phát triển một khả năng hiếu khách quảng đại đối với những người lữ hành qua đường, chứng tỏ một dấu chỉ về nghĩa vụ thánh thiêng về lòng hiếu khách. Các cộng đoàn đang tu thời Trung Cổ đã sống điều đó, như chúng ta thấy trong tu luật Thánh Biển Đức. Mặc dù kỷ luật và sự thinh lặng của các đan viện có thể bị làm phiền, nhưng Thánh Biển Đức yêu cầu các đan sĩ phải đối xử với những người nghèo và những người lữ hành với tất cả sự trân trọng và ân cần bao nhiêu có thể. Giá trị độc nhất của tình yêu. Giá trị của bác ái như mực thước đo lường các nhân đức khác, đó là sự cởi mở đối với người khác. Để quy hướng một cách thích hợp các hành vi nhân đức luân lý, cũng cần xem các hành vi nhân đức ấy có thực hiện một động thái cởi mở và hiệp thông đối với tha nhân hay không. Động thái ấy chính là đức bác ái mà Thiên Chúa phú cho. Chẳng vậy, chúng ta sẽ chỉ có cái vẻ bề ngoài là nhân đức, và những nhân đức như vậy sẽ không có khả năng kiến tạo đời sống chung. Vì thế, Thánh Tôma Aquino tiếp dẫn Thánh Augustino nói rằng, sự điều độ của một người hà tiện chẳng phải là nhân đức. Bằng một cách nói khác, Thánh Bonaventura giải thích rằng, các nhân đức khác nếu không có đức bác ái, thì không chu toàn các giới răn như Chúa muốn. Mức độ tinh thần của cuộc sống được tình yêu thương xác định. Đó là tiêu chuẩn để xác định xem một cuộc sống có giá trị hay không, chứ không phải áp đặt ý thức hệ cho người khác, dùng võ lực bênh vực chân lý. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, lòng yêu mến đối với tha nhân thúc đẩy chúng ta tìm điều tốt nhất cho cuộc sống của họ. Vì thế tình yêu bao hàm một cái gì hơn nữa, chứ không phải là một loạt những hành động từ thiện, những hành động xuất phát từ sự kết hiệp ngày càng hướng về tha nhân, coi họ là quý giá, xứng đáng, đáng yêu và đẹp đẽ, vượt lên trên những vẻ bề ngoài, về thể lý hoặc luân lý. Tình yêu đối với tha nhân như thực tại của họ, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của họ. Xã hội cởi mở, hội nhập tất cả. Cũng trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hãy mở rộng vòng liên lạc để đi tới những người tự nhiên chúng ta không cảm thấy thuộc về thế giới những quan tâm của chúng ta, tuy họ sống cạnh chúng ta. Đằng khác, mỗi anh chị em đau khổ bị bỏ rơi hoặc bị xã hội không biết tới là một người xa lạ trong cuộc sống, dù họ sinh cùng xứ sở. Và Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh giác chống nạn kỳ thị chủng tộc là một thứ virus dễ dàng biến thể, và thay vì biến mất, nó ẩn nấp nhưng luôn rình rập. Hiểu không đúng về tình yêu đại đồng. Từ phạm vi nhỏ hẹp, tương quan giữa các cá nhân với nhau, Đức Thánh Cha mở rộng để mời gọi sống tình yêu đại đồng vượt lên trên các biên giới. Tương quan ấy có căn bản là điều chúng ta gọi là tình bạn xã hội trong mọi thành thị và mỗi nước. Khi chân thực thì tình bạn xã hội này giữa lòng một xã hội là điều kiện để có thể có sự cởi mở hoàn vũ đích thật. Nhưng Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại quan niệm không đúng về tình yêu đại đồng. Ngài cũng chống quan niệm sai về hoàn cầu hóa, đại đồng giả tạo, hủy bỏ đặc tính của mỗi dân tộc. Vì tương lai không phải là một màu, nhưng nếu chúng ta có can đảm thì có thể nhìn tương lai ấy trong những đóng góp khác nhau mà mỗi người có thể cống hiến. Gia đình nhân loại chúng ta cần học cách sống chung với nhau trong sự hòa hợp và an bình mà không cần tất cả mọi người phải giống nhau. Tự do, bình đẳng và huynh đệ. Trong khi cổ võ tự do, bình đẳng và huynh đệ, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác rằng cá nhân chủ nghĩa không làm cho chúng ta tự do, bình đẳng và huynh đệ hơn. Nếu chỉ tập hợp các lợi ích cá nhân với nhau, thì không thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Nó cũng chẳng gìn giữ chúng ta chống lại sự ác ngày càng hoàn cầu hơn. Cá nhân chủ nghĩa cực đoan là virus khó đánh bại nhất. Nó lường gạt làm cho chúng ta tưởng rằng tất cả hệ tại hoàn toàn theo đuổi những tham vọng, như thể nghĩ rằng khi tích trữ tham vọng và an ninh cá nhân, ta có thể xây dựng công ích. Tình yêu đại đồng thăng tiến con người. Cần ý thức về giá trị một người trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó là một điều thiết yếu để tiến đến tình bạn xã hội và tình huynh đệ đại đồng, dù họ sinh ra ở đâu và hoàn cảnh xã hội ra sao. Nguyên tắc sơ đẳng này của đời sống xã hội thường bị làm ngơ không biết đến bằng nhiều cách, do những người thấy rằng nguyên tắc ấy không hợp với vũ trụ quan của họ và không phục vụ cho các mục tiêu của họ. Mỗi người có quyền sống trong phẩm giá và phát triển toàn diện, và không nước nào có thể phủ nhận quyền cơ bản đó. Khi nguyên tắc cơ bản này không được bảo tồn, thì không có tương lai cho tình huynh đệ và sự sống còn của nhân loại. Có những xã hội chỉ nhận nguyên tắc này một phần. Họ nhận có những cơ may cho mọi người, nhưng họ cho rằng tất cả tùy thuộc mỗi người. Vì thế không có nghĩa khi đầu tư để những người thụt lùi đằng sau, những người yếu thế và ít tài năng hơn, có thể tiến triển trong cuộc đời, vì không có lợi và ít hiệu năng hơn. Cần một nhà nước hiện diện và tích cực, những tổ chức xã hội dân sự đi xa hơn tự do của những cơ cấu duy hiệu năng của một số hệ thống kinh tế, chính trị và ý thức hệ, để thực sự hướng về trước tiên con người và cộng ích. Đức Thánh Cha cảnh giác chống xu hướng cá nhân chủ nghĩa ngày càng tìm cách nới rộng các quyền cá nhân, che đậy quan niệm về con người tách rời khỏi mọi bối cảnh xã hội và nhân học như một cá nhân ngày càng thiếu nhạy cảm. Nếu quyền của mỗi người không được phối hợp hài hòa với thiện ích lớn hơn, thì rốt cuộc người ta tự quan niệm vô giới hạn và vì thế trở thành nguồn mạch xung đột và bạo lực. cổ võ thiện ích luân lý. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn và phê bình sự suy thoái luân lý, chế nhạo luân lý đạo đức, sự nhân từ, đức tin, lương thiện. Này đến lúc nhìn nhận rằng, sự hời hợt vui vẻ ấy chẳng ích gì. Nó phá hủy mọi nền tảng đời sống xã hội, và rốt cuộc, đặt chúng ta chống nhau để bảo vệ tư lợi của mình. Mỗi xã hội cần bảo đảm việc thông truyền các giá trị, vì chẳng vậy, người ta sẽ thông truyền ích kỷ, bạo lực, tham nhũng, dửng dưng, một cuộc sống khép kín đối với mọi siêu việt, và có cụm trong những tư lợi cá nhân. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một người lao công nghèo làm công việc quét dọn, luôn chăm chỉ làm việc để lo cho đứa con gái duy nhất của mình được ăn học đàng hoàng. Anh muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn anh. Hiểu được mong ước của anh, con gái của anh đã chăm chỉ học hành và học xong trung học rồi thi đậu vào trường đại học. Ngày được giấy báo vào trường, cô bé mừng rỡ khoe với cha, kèm theo một lá thư với số lệ phí phải đóng cho trường để đăng ký nhập học. Số tiền không quá lớn đối với người khác, nhưng với anh, đó là một vấn đề nan giải. Ngày cuối cùng phải đóng tiền cho con đã cận kề. Người lao công đi làm với tâm trạng rối bời. Anh không còn tâm trí để tập trung vào công việc. Trong khi các đồng nghiệp hăng hái bắt tay làm việc, anh cứ thẫn thờ như người mất hồn. Chiều đến, sau khi nhận tiền lương, các đồng nghiệp của anh kéo đến, vui vẻ đưa cho anh một túi giấy. Anh mở túi giấy ra, và bất ngờ khi thấy trong đó có nhiều tiền. Một người bạn vỗ vai anh và nói, "Chúng tôi biết anh không thể xoay sở đủ tiền cho con gái đi học. Hy vọng số tiền này đủ để ngày mai anh đóng tiền học cho con bé." Thì ra, đây là số tiền làm công ngày hôm nay mà tất cả các đồng nghiệp của anh đã gom lại đưa cho anh. Anh vội vàng từ chối vì cảm thấy mình không thể lấy số tiền của những đồng nghiệp nghèo khó đã vất vả kiếm được suốt cả ngày. Nhưng một người trong số họ vẫn dúi tiền vào tay anh và nói, "Chúng ta đều có thể nhịn đói một ngày, nhưng con gái của chúng ta nhất định phải vào đại học." Năm tháng qua đi, con gái anh giờ đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc có thu nhập kha khá. Cô thường mua nhiều thức ăn mang đến nơi cha của cô và đồng nghiệp của ông làm việc. Có lần, một trong những người bạn của cha cô đã hỏi cô rằng, "Này con gái, tại sao con luôn mang thức ăn đến cho chúng ta vậy?" Vừa ân cần trao những gói thức ăn cho từng người, cô gái vừa mỉm cười trả lời, "Bởi vì tất cả các chú đã nhịn đói ngày hôm đó để con có được ngày hôm nay." Quý vị và các bạn thân mến, món tiền đăng ký nhập học cho con gái là nỗi lo lắng và trở thành gánh nặng, đè nặng trên đôi vai của người phu quét dọn nghèo khổ. Tuy nhiên, gánh nặng ấy đã được san sẻ và chung chia bởi những người đồng nghiệp tốt bụng của anh. Nhờ lòng cảm thông và sự hy sinh của họ mà người lao công được cất đi gánh nặng của mình và ước mơ của anh và con gái được thực hiện. Và cũng vậy, khi cô bé ấy đã thành tài và có khả năng về kinh tế, cô lại đem đến sự ấm áp, giúp vơi đi nỗi nhọc nhằn của những ân nhân mình ngày xưa, khi san sẻ cơm bánh và tận tình quan tâm đến họ. Gánh nặng là một trong những thứ tất yếu luôn có trong hành trang cuộc sống của con người. Gánh nặng đó có thể là trách nhiệm, bổn phận của người cha, người mẹ, phải vất vả nhọc nhằn, lo miếng cơm manh áo hàng ngày cho gia đình. Là bệnh tật nào đó khiến người ta phải lay lắt sống trong đau đớn và thất vọng. Gánh nặng cũng có khi là nỗi day dứt mặc cảm vì tội lỗi trong quá khứ, thứ đè nặng tâm trí, khiến người ta không thể đứng thẳng, ngẩng đầu và sống bình an được. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có gánh nặng riêng của mình. Những gánh nặng đã có đó trong cuộc sống của chúng ta từ bao lâu nay. Và ngay trong thời điểm hiện tại, cơn đại dịch toàn cầu COVID-19 với những biến thể của nó đã trở thành gánh nặng khủng khiếp, đè bẹp bao vùng đất và mảnh đời của con người. Đôi vai của các nhà lãnh đạo quốc gia trở nặng hơn, đôi tay và tấm thân của các nhân viên y tế rã rời, mệt mỏi hơn, và biết bao phận người rơi vào cảnh khốn khổ, mất công ăn việc làm dưới áp lực kinh khủng của gánh nặng COVID ấy. Lúc này đây, ai có thể san sẻ những gánh nặng ấy cho chúng ta ngoài Chúa Giêsu, đấng luôn tha thiết mời gọi: hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta tận tình mang những gánh nặng ấy đến với Chúa. Có Chúa là nơi bình yên để chúng ta nghỉ ngơi và nương tựa. Có Chúa cùng chung chia san sẻ, mọi gánh nặng của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và sự bình yên sẽ sớm trở lại trong cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, giữa những hoang mang và đau khổ tột cùng bởi gánh nặng của chính mình và nhân loại trong cơn đại dịch, xin cho chúng con vẫn giữ vững lòng tin, son sắt niềm trông cậy vào lòng thương xót Chúa và nồng nàn tình yêu mến hai nhân và cuộc sống. Nhờ đó, chúng con vững bước hơn trên đường đời và tìm thấy được bình an, vì biết rằng Chúa đang san sẻ mọi gánh nặng trong đời với chúng con. Amen.
Hãy kể cho Chúa nghe chuyện cuộc đời, chuyện phận người. Hãy kể cho Chúa nghe chuyện muộn phiền trong kiếp sống. Hãy kể cho Chúa nghe bao ưu tư lắng lo đời ta. Hãy kể cho Chúa nghe chuyện ngày dài đã qua. Hãy kể cho Chúa nghe chuyện bạn bè, chuyện việc làm. Hãy kể cho Chúa nghe chuyện cuộc đời chia hai lối. Hãy kể cho Chúa nghe khi cô đơn bước chân lẻ loi. Có nhiều khi trắng đêm vì chuyện đời bôn ba. Về bên Giêsu, kể cho Chúa nghe chuyện buồn vui riêng tư. Kể cho Chúa nghe chuyện đời bao lo toan. Kể cho Chúa nghe bao hy vọng mơ ước. Kể cho Chúa nghe nguyện xin Giêsu thương đỡ nâng chuyện đời con bao phen. Ngài ơi xót thương cuộc đời con tha hương. Ngài ơi sẽ chia xin luôn được phó thác trong vòng tay Chúa. Về bên Giêsu, kể cho Chúa nghe chuyện buồn vui riêng tư.
kể cho Chúa nghe chuyện đời bao lo toan, kể cho Chúa nghe bao hy vọng mơ ước, kể cho Chúa nghe. Nguyện xin Giêsu chẳng thương đỡ nâng chuyện đời con bao phen, Ngài ơi xót thương cuộc đời con tha hương, Ngài ơi sẽ chia khi luôn được có thác. Trong vòng tay Chúa thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.